Quốc Vinh kính chào quý vị. Trong các tuần qua là chiến dịch vận động bầu cử, nhưng mà khi quý vị đang nghe chương trình này thì phòng phiếu cũng vừa mới đóng cửa mà thôi. Cho nên là câu chuyện về bầu cử chúng ta sẽ gác lại. Dù vậy vẫn có sự đóng góp của nhà báo Lưu Dân trên đường dây bây giờ. Xin chào anh.
Vâng, thân chào Quốc Vinh và kính chào quý khán giả của SBS Radio. Vâng, mọi người đều có thể là thở phào nhẹ nhõm sau khi các phòng phiếu đóng cửa. Và ngay cả anh em chúng tôi tuy rằng là rất là nôn nóng chờ đợi kết quả, nhưng mà có lẽ chương trình ngày hôm nay chúng ta nói chuyện khác phải không Quốc Vinh?
Đúng rồi. Và trong tuần qua, nói chính xác là bắt đầu từ hôm thứ Sáu 1 tháng 7, thì cái kế hoạch cải tổ về các dịch vụ dành cho người khuyết tật với phí tổn lên đến 22 tỷ đô la là bắt đầu được áp dụng trên toàn quốc. Thế nhưng mà đã gặp một số chỉ trích, đặc biệt là đối với các cộng đồng di dân, nói rằng là cái kế hoạch này đã không đến được tay những người không nói tiếng Anh. Thì đó có phải là những gì anh cũng nghe được không, thưa anh Lưu Dân?
Kính thưa quý vị, cái gọi là cái chương trình bảo hiểm toàn quốc về cho người khuyết tật, nó là một cái chương trình lớn. Trị giá của nó đến 22 tỷ đô la thưa quý vị, và nó áp dụng trong nhiều lĩnh vực khác nhau, trong số kể cả những cái vấn đề khuyết tật về thể chất hoặc là về tâm thần. Và do đó nó là một cái chính sách toàn quốc và được hai đảng cùng ủng hộ.
Nó bắt đầu từ cái chương trình thí điểm dưới thời của chính phủ lao động lần phóng thứ Anh hồi bà Gillard á.
Đúng, thưa anh Quốc Vinh, nó là một cái sáng kiến từ dưới thời của bà Gillard khi mà bà lên cầm quyền năm 2011. Thì cũng từ đó đã hai bên, cả đảng cầm quyền lẫn liên đảng đối lập lúc đó đều ngồi xuống với nhau và cùng làm việc để đưa ra một cái kế hoạch như thế này. Tuy nhiên, như đã nói, đó là một cái kế hoạch quá lớn, và nó bao gồm rất là nhiều chuyện, cho nên đã phải tốn đến nhiều năm trời thì mới thành tựu được một cái kết quả như vậy. Và như Quốc Vinh vừa nói là thứ Sáu vừa qua, tức là ngày 1 tháng 7 năm 2016, thì chương trình đó đã bắt đầu đi vào thực hiện. Nhưng mà ngay trong những cái ngày đầu, hôm nay chỉ là mới cái ngày thứ nhì áp dụng cái chương trình này thôi, thì nhiều người đã có những cái phát giác hoặc là những cái chỉ trích về cái sự bất toàn của nó trong cái sự thực hiện cái chương trình NDIS này. Mà một trong những cái sự chỉ trích đầu tiên là đến từ các cái tổ chức hay là đến từ những cái đoàn thể mà có tính cách đại diện hoặc là những cái tiếng nói từ các cái cộng đồng của những cái cộng đồng không nói tiếng Anh, bởi vì họ cho rằng là cái dịch vụ này mặc dù rất là tốt trên mặt lý thuyết, nhưng mà trong cái thực tế thì nó không được phổ biến rộng rãi đến trong các cái cộng đồng không nói tiếng Anh, đặc biệt là những cái chương trình quảng bá của chính phủ trên các cái hệ thống truyền thông chính mạch, cũng như là trên cái hệ thống các cái hệ thống truyền thông có tính cách những cái ngôn ngữ cụ thể.
Nhưng mà đã thực hiện thí điểm cái chương trình này trong vòng 3 năm qua rồi, từ cái lúc mà bà Gillard lên làm thủ tướng ở dưới thời chính phủ lao động 2011 như anh vừa nói, trong 3 năm thí điểm mà vẫn không đến tay được tất cả mọi người như là ban đầu các chính trị gia cam kết, là chương trình này để phục vụ cho tất cả những người nào bị khuyết tật ở nước Úc này, mà tính ra là khoảng nửa triệu người.
Vâng, thì cái tỷ lệ người khuyết tật của Úc nói chung thì nó có cao hơn một số các nước khác, nhưng mà nó không phải là ở một cái tỷ lệ mà khiến cho chúng ta báo động. Mặc dù vậy, do cái đời sống và do cái trình độ văn hóa cũng như là cái sinh hoạt xã hội của nước Úc nó có cao hơn, do đó người ta tôn trọng hay là người ta dành một số các ưu tiên cho những người khuyết tật để họ có cảm tưởng hay là họ có thể sinh hoạt một cách bình đẳng với những người lành lặn bình thường khác. Trong 3 năm làm thí điểm của bà Julia Gillard ở dưới cái chính phủ của bà của lao động đó, thì thật ra thì họ lựa chọn một số cái đối tượng cũng như là một số vùng để thử nghiệm cái chương trình này hơn là nó có tính cách ào ạt trên toàn quốc cùng một lúc. Và dĩ nhiên là sau cái thời gian đó, nhiều người cũng phát giác ra những cái sai sót này, lỗi lầm nọ, và họ đã tự động điều chỉnh trong cái chương trình đó. Nhưng mà cho đến nay thì ngày 1 tháng 7 vừa qua mới bắt đầu chính thức áp dụng cái chuyện đó trên toàn quốc, và do đó nó càng có cái nhiều tiếng nói ngược lại hoặc là những cái sự phát giác về những cái bất toàn ở trong cái chương trình này, và do đó có thể nói SBS Radio và chương trình của Việt ngữ của chúng ta là một trong những cái nơi đầu tiên mà đưa ra những cái vấn đề này, hoặc là để giống lên một cái tiếng nói là các cái cộng đồng người không nói tiếng Anh đang bị thiệt thòi chăng trong cái việc mà sử dụng những cái quyền lợi này dành cho những cái người khuyết tật.
Chúng tôi thì vẫn thường xuyên đưa tin về cái NDIS này trong chương trình phát thanh của Ban Việt ngữ Đài SBS nói riêng và tất cả các ban ngôn ngữ khác của Đài SBS nói chung. Thế nhưng mà theo lời của ông chủ tịch của Hội đồng các cộng đồng sắc tộc Joe Caputo, thì ông nói rằng là chỉ có 1/5 những người di dân không nói tiếng Anh là biết về cái chương trình này mà thôi. Thế thì thưa anh Lưu Dân, anh nghĩ rằng cái vấn đề ở đây là chỗ nào? Rõ ràng là trên cái website của Bộ Xã hội cũng có rất là nhiều thông tin về cái chương trình NDIS này. Và tôi đoán rằng là một số tài liệu cũng đã dịch ra nhiều thứ tiếng khác nhau. Nhưng mà cái vấn đề theo anh thì nó nằm ở đâu? Tại sao những người sắc tộc, những người di dân lại không thể tiếp cận được với cái dịch vụ này?
Vâng, vấn đề nó có hai mặt, thưa anh Quốc Vinh cùng với quý thính giả của SBS Radio. Cái mặt đầu tiên là cái người cung cấp dịch vụ, và cái mặt thứ nhì là cái người nhận dịch vụ. Thì về phía người cung cấp dịch vụ, tức là chính phủ nói chung, là những cái chương trình họ được đưa ra nhằm để tạo một cái cơ hội bình đẳng, hay là tạo một cái điều kiện sinh hoạt bình thường cho những người khuyết tật đấy, thì rõ ràng nó có những cái trở ngại. Thứ nhất là về ngôn ngữ chẳng hạn, không phải bất cứ một cái gia đình di dân nào từ những cái nguồn gốc không nói tiếng Anh đều có thể hiểu được những cái thông điệp, những cái message mà chính phủ gửi đến cho họ, hoặc là ngay cả những cái tài liệu được dịch ra bằng tiếng Anh không phải phổ biến được tất cả đến tất cả những cái cộng đồng, những cái người nói những cái ngôn ngữ khác tiếng Anh. Và các cái cơ quan công quyền cũng vậy, Centrelink hoặc là Bộ Xã hội và các cái dịch vụ thanh niên, cộng đồng vân vân đều có những cái tài liệu này, nhưng mà cái mức độ phổ biến của nó đến đâu, hoặc là có những cái nhân viên chuyên trách để phụ trách những cái vấn đề này hay không là những cái chuyện khác. Nhưng mà một mặt khác nó cũng có thể đến từ phía những người nhận những cái dịch vụ này, tức là những cái đối tượng được giúp đỡ. Có thể là trong nhiều cái nền văn hóa khác nhau, họ có cái nhìn khác nhau về cái vấn đề người khuyết tật. Thí dụ như là một cái thành viên trong cái gia đình của chúng ta mắc một cái chứng bệnh nào đó. Ví dụ như đặc biệt là trong lĩnh vực tâm thần chẳng hạn, họ thường coi như đó là cái sự bất hạnh của gia đình thôi, hoặc là của chính cái người đó thôi, chứ không phải là một cái vấn đề gì mà nó cần phải được đưa ra một cách công khai, cần phải được bác sĩ công nhận, hoặc là cần phải có một cái sự y chứng nào đó. Vì có một số các nền văn hóa họ còn muốn giấu giếm cái chuyện đó nữa, cho nên không phải là phía chính phủ, tức là phía cung cấp những cái dịch vụ để giúp đỡ cho những cái người khuyết tật đó, mà còn là cả cái phía tiếp nhận những cái dịch vụ đó, họ có muốn hay là họ có sẵn sàng về mặt tâm lý hay không.
Quý vị đã nghe tạp chí nước Úc trong tuần với Quốc Vinh và nhà báo Lưu Dân. Thưa anh, tuần qua thì nghiệp đoàn của cảnh sát ở tiểu bang Victoria đó có báo động là dạo gần đây không biết tại sao mà lại có quá nhiều các cuộc biểu tình mà sinh ra bạo động ở trong tiểu bang. Những cái cuộc biểu tình ví dụ như chống phát xít, hay là những cuộc biểu tình bài di dân ở dưới tiểu bang Victoria khiến cho cái lực lượng của cảnh sát bị dàn mỏng, và cái nghiệp đoàn cảnh sát họ báo động rằng nếu như cái tình trạng này mà cứ kéo dài thì có thể là cảnh sát sẽ không có thời gian và cũng không có đủ người để mà chăm lo an ninh cho những cái lĩnh vực khác ở trong tiểu bang. Cái điều đó nghe cũng hơi đáng ngại ha anh?
Vâng, rõ ràng là cái tình trạng hay là cái mức độ báo động giữa các cái nhóm trong một cái cộng đồng với nhau, mặc dù là có thể cái chính kiến họ khác nhau hay là có những cái xung đột về cái quyền lợi gì đó, nhưng mà rõ ràng cái mức độ báo động là một cái điều đáng ngại, và người ta càng đáng ngại hơn khi nó xảy ra ở một cái tần số nó khá cao. Thí dụ như là nhiều người cũng đã nói là cuối tuần nào ở Melbourne cũng xảy ra những cái vụ mà là choảng nhau như vậy, khiến người ta nghĩ rằng là họ không cần phải đi coi đá bóng nữa, chẳng hạn đứng trên đường phố cũng đã thấy đánh nhau rồi, vân vân. Nhưng mà đó là những cái nhận định có tính cách tiêu cực. Rõ ràng là cái sự lo ngại của cái cảnh sát hay là của những cái cơ quan bảo vệ trật tự công cộng là những cái lo ngại hết sức chính đáng. giữa một cái hoàn cảnh chung là nhiều cái nguồn tài nguyên hoặc là nhân lực của cảnh sát chẳng hạn đã phải tập trung để giải quyết những cái chuyện này, trong khi đó họ có thể có cả hàng trăm chuyện khác cũng cần thiết không kém mà có thể xảy ra, và vì vậy cái lực lượng cảnh sát mà bị trải mỏng ra như vậy thì đôi khi lại rất là kém hiệu quả để mà đối phó. Tôi thí dụ một vài trường hợp, mặc dù có thể là mình mong là nó sẽ không xảy ra, nhưng mà nếu nó xảy ra thì có thể là cảnh sát sẽ không có đủ lực lượng để mà phản ứng kịp. Thí dụ như là một cái cuộc khủng bố, một cái vụ nổ bom ở một cái trạm xe lửa, hoặc là một cái cuộc hỏa hoạn nào đó trong một cái công sở vân vân, thì rõ ràng là nếu mà những cái lực lượng cảnh sát này bị thu hút vào trong những cái cuộc biểu tình bạo động giữa những cái người chống lại cái chính sách di trú, chống lại cái làng di dân đến Úc, hoặc là những cái người mà chống lại những cái khuynh hướng có tính cách bài ngoại, hoặc là chống cái tôn giáo này hoặc bài bác cái tôn giáo khác vân vân, thì rõ ràng cái nhân lực và cái tài lực cũng như là những cái phương tiện của cảnh sát vốn dĩ từ lâu nay bị than phiền là thiếu sót rất là nhiều, bây giờ lại phải có nhiều cái mặt trận hơn để phải đối phó.
Nhưng mà nói như vậy thì có lẽ ý của nghiệp đoàn cảnh sát Victoria là nói rằng chính phủ phải cho họ tuyển thêm người rồi. Bởi vì nếu mà chỉ lên tiếng báo động như vậy thì thật sự ra làm sao mà anh có thể kiểm soát được đám đông. Cái đám đông thì Phật nói là rất khó để mà kiểm soát, chỉ có cách là phải có nhiều cảnh sát hơn để mà kiểm soát, có nhiều cảnh sát hơn để mà gửi đến tất cả những cái nơi nào mà cần có sự hiện diện của cảnh sát thôi, phải không?
Vâng, rõ ràng là người ta có nói đến nhiều cái giải pháp khác, nhưng mà tự trung cũng là cái sự can thiệp tại chỗ của cái lực lượng thi hành luật pháp mà thôi. Người ta nói đến những cái giải pháp là hòa hợp, hòa giải giữa các cộng đồng, là vấn đề là giáo dục cho giới trẻ về cái quyền bình đẳng của người di dân, vân vân và vân vân. Nhưng mà đó là những cái giải pháp nó có tính cách dài hạn. Làm sao anh dập tắt được một cái đám cháy khi mà nó đang bùng nổ ra giữa đường phố, thì rõ ràng cần phải có sự cảnh sát, cần phải có một cái bình chữa cháy đến nơi để xịt vào cái đám lửa đó. Và cái đám lửa đó, như điều mà cảnh sát ở Victoria đang lo ngại, là cứ mỗi tường nó bùng lên một lần ở một điểm này và một cái địa điểm khác, và vì vậy họ phải tập trung các cái lực lượng và thậm chí phải thuê thêm họ những cái cảnh sát viên hoạt động ngoài giờ để mà trả tiền cho họ để mà có thể duy trì cái an ninh trật tự công cộng chung. Và điều này nó ăn vào cái ngân sách mà hàng năm của cảnh sát được nghĩa là phân phối cho, và do đó cái thông điệp ở bên trong của cái lời cảnh báo của cảnh sát Victoria là chúng tôi cần thêm người và cần thêm tiền để mà có thể mà làm trọn vẹn cái bổn phận, cái trách nhiệm của mình. Nhưng mà một mặt khác, người ta cũng cảm thấy rằng là những cái hành động mà nó có tính cách phản Úc á, người ta gọi là un-Australian, tức là như là hành động đốt cờ Úc, hoặc là như hành động mà gọi tên những cái nhà lãnh tụ Úc rồi chửi mắng bằng những cái ngôn từ mà không có được hợp tai với nhiều người cho lắm, thì rõ ràng nó cũng tự chứng minh là những cái người đó nó không có một cái chính danh, hoặc là ít ra là một cái trình độ tối thiểu để mà có thể xuống đường để mà phát biểu những cái quan điểm của họ về những cái chuyện gì mà họ không đồng ý.
Có lẽ chúng ta phải chờ trong những ngày tới khi Úc có tân chính phủ thì chúng ta mới biết được là chính phủ mới có lắng nghe cái lời cảnh báo này của cảnh sát Victoria nói riêng và trên toàn quốc nói chung hay không. Bởi vì rõ ràng là vấn đề an ninh trật tự là một vấn đề chính của các chính phủ ngày nay ở trên thế giới nói chung và riêng tại Úc nói riêng, anh hả?
Vâng, với một cái tình hình khủng bố trên toàn thế giới như bây giờ thì đó là cái điều lo ngại nhất của nhiều nhà lãnh đạo chính trị quốc gia, và nó cũng liên quan đến cái tình hình an ninh của nước Úc của chúng ta nói riêng nữa. Và do đó cái vấn đề mà xáo trộn xã hội hoặc là gây ra những cái tình trạng mất an ninh công cộng đó cũng là một cái vấn đề lớn, và do đó bất cứ chính phủ nào sau ngày 2 tháng 7 này đều phải chú trọng đúng mức đến vấn đề đó.
Vâng, cảm ơn nhà báo Lưu Dân rất nhiều.
Vâng, xin chào quý vị và xin thân chào quý vị.